quý vị nghe đọc chương 68 sách Chào Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 68 này có tựa đề là Những bước chân đầu tiên trên miền đất tự do. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Nhắc lại nội dung sách Chào Vô Danh được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, thời thơ ấu trước 1962. Phần thứ hai, trong cơn lốc của lịch sử 1962-1975. Phần thứ ba, cuộc đổi đời 1975-1980. Và phần thứ tư, tìm về nguồn cội sau 1980. Chương 68 này mở đầu cho phần thứ tư của quyển sách.
Máy bay đáp xuống phi trường Paris Charles de Gaulle lúc 6 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 1980. Gần 18 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, nhưng mấy chục người cùng hoàn cảnh với Long đáp máy bay do cơ quan HCR ứng tiền mua vé trong chương trình tị nạn của Liên Hiệp Quốc, không ai than thở gì cả. Được đặt chân lên một miền đất tự do, không còn gì sung sướng hơn, chẳng lẽ còn than mệt. Tất cả đều được xếp ngồi tập trung phía đuôi chiếc Boeing 747 của hãng Air France, biệt lập với các hành khách khác. Đến Bangkok, thủ đô Thái Lan, máy bay đáp xuống lần thứ nhất. Hành khách lần lượt đi ra. Riêng đám người Việt của HCE được yêu cầu ngồi lại trên máy bay. Không nói lý do tại sao, cũng không ai thắc mắc. Đây là trạm nghỉ kỹ thuật khá lâu. Nhân viên lên dọn dẹp. Có lẽ họ ngạc nhiên vì thế sao còn hành khách ngồi lại phía đuôi máy bay như thế? Sau đó còn thêm 4 trạm nữa, Long không nhớ hết. Có Karachi của Pakistan, Dubai của mấy ông hoàng Ả Rập, vân vân, cũng không được bước ra khỏi phi cơ. Đến phi trường Charles de Gaulle, mọi người xuống sau tất cả các hành khách khác, tay xách nách mang, dắt díu nhau chui vào mấy cái ống nhựa trong suốt chằng chịt, tưởng chừng như một cảnh của một phim khoa học giả tưởng. Đứng trên thang lăn, mặt mày phờ phạc, nhưng nét vui lộ rõ.
Người hướng dẫn hình như là của Hồng Thập Tự, đưa tất cả vào ngồi chờ trong một phòng rộng, không theo các hành khách khác để qua trạm kiểm soát hộ chiếu. Vì có ai có hộ chiếu đâu. Được giải thích là phải ngồi chờ đến 8 giờ sáng, nhân viên di trú mới bắt đầu làm việc. Phòng chờ thông ra ngoài một hành lang sáng trưng. Tuy còn rất mệt, nhưng lòng vẫn muốn ghi lại trong ký ức những cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên nước Pháp. Nên chàng tò mò đi thăm cho biết sự tình, trong khi Mai ngồi với hai con vẫn còn nửa thức nửa ngủ. Khu tràn ngập ánh sáng đó là những cửa hàng lộng lẫy bán đồ miễn thuế. Giờ đó còn đóng cửa, nhưng lòng vẫn có thể dán mũi tủ kính để ngắm nhìn các món hàng được trưng bày. Đang còn loay hoay nhìn giá mỗi món hàng sau tấm kính dày cộm, bỗng có tiếng chào mình.
Chàng quay lại thấy một người đàn ông đứng tuổi hỏi chàng một cách thân thiện, có phải chàng trong nhóm mấy chục người Việt Nam đang ngồi chờ trong phòng bên cạnh không? Chắc hẳn ông này thấy cách ăn mặc không giống ai, cũng như vẻ mặt phờ phạc của Long như một trẻ nít khám phá đồ chơi lạ, nên đoán ra là dân tị nạn lần đầu tiên đến đây. Thế chàng trả lời bằng tiếng Pháp lưu loát, người đàn ông tự giới thiệu là một linh mục đang chờ đáp máy bay qua một nước Phi Châu. Lúc đó Long mới để ý cổ áo của người này đúng là loại cổ áo đặc biệt của linh mục. Ông nói rất quan tâm đến những gì xảy ra ở Việt Nam và rất vui gặp một người vừa mới từ Việt Nam đến Pháp. Tôi thấy ông mới từ một nước cộng sản ra đi, tôi muốn giới thiệu với ông những cái xa xỉ của thế giới tư bản được trưng bày ở tất cả các phi trường lớn trên thế giới này. Thế rồi ông đưa Long qua các cửa hàng bán rượu, bán thuốc lá, đồ mỹ phẩm, đồ trang sức v.v. Trước một tủ kính trưng bày đồng hồ, Long ngẩn người khi thấy giá của một cái đồng hồ đeo tay mang những hiệu nổi tiếng. Chàng tính nhầm với đồng lương dạy đại học của mình ở Sài Gòn. Phải làm việc mấy chục năm cũng chưa chắc để dành đủ tiền để mua được một cái đồng hồ như thế.
Đến 8 giờ, nhân viên sở di trú bắt đầu làm việc. Khi mọi người đã hoàn tất thủ tục giấy tờ, tất cả được hướng dẫn ra ngoài phi trường, nơi có xe ca lớn chờ sẵn. Xe ca loại dùng cho du khách, ghế ngồi trên cao, phía dưới có khoang rộng để đồ đạc. Không ngờ Lâm có một cái dương mây chiều cao quá khổ, không bỏ lọt trong xe ca. Dương mây to nhưng rất nhẹ, Long đặt làm tại Sài Gòn để đựng cái đàn bầu chàng chơi từ thời còn là sinh viên. Cái đàn tranh của Mai do chị Thúy Hoan của Trường Quốc gia Âm nhạc giới thiệu người làm đàn và chọn mua hộ từ khi sinh con trai đầu lòng. Và hai chiếc tiêm ăn cầm, một chiếc hiệu Thanh Tâm chàng đặt cho mình trước khi đi và một chiếc đàn nhỏ cho con. Cho tới khi viết những dòng này, những chiếc đàn đó vẫn được giữ gìn cẩn thận như những kỷ vật của tuổi thanh xuân nơi quê nhà. Cuối cùng, ban tổ chức phải để cái dương đó lại phi trường, sẽ trở về sau bằng phương tiện khác.
Nhưng vô cùng ngạc nhiên và cảm động nhất là Long thấy hai vợ chồng người Pháp là Bernard và Claudine đến đón mừng gia đình chàng ngay tại chỗ xe ca đậu. Nhắc lại, hai vợ chồng cùng dạy học với Long ở Sài Gòn, đã về Pháp trước Long một tuần, cũng bằng chuyến bay Air France của tuần trước. Hai bạn này sống rất xa Paris, nhà ở gần thành phố Perpignan, sát với biên giới Tây Ban Nha. Hai vợ chồng lái xe từ dưới đó lên Paris gần 900 cây số. Vừa có việc giấy tờ phải làm tại thủ đô, vừa để ra phi trường đón bạn. Thật là vui khi gặp lại nhau tay bắt mặt mừng trên đất Pháp, trong khi mới tuần trước mọi người còn ăn uống đàn địch tại nhà của hai vợ chồng ở Sài Gòn. Và Long cũng nóng lòng lấy lại ba cuốn vở nhật ký trong tù cải tạo, chàng đưa cho hai vợ chồng cầm zoom để tránh kiểm soát của cơ quan văn hóa.
Chàng háo hức hỏi bạn có mang theo ba cuốn vở đó không? Để rồi thất vọng khi được trả lời là không. Bernard và Claudine giải thích là biết rõ tài liệu đó rất quý đối với Long nên giờ chót khi soạn vali, lại sợ là nếu bị hải quan lục soát ở phi trường thì ba cuốn vở đó sẽ bị tịch thu, nên nghĩ ra một giải pháp an toàn hơn. Hai người giao tài liệu đó cho một người bạn Pháp làm việc trong tòa tổng lãnh sự. Người này thuộc ngành ngoại giao nên có vali diplomatic, tức là được quyền miễn khám xét đồ đạc khi qua hải quan. Trong khi hai vợ chồng Bernard và Claudine là giáo sư thuộc ngành giáo dục, không trong ngành ngoại giao nên không được quyền này. Long nghĩ hai vợ chồng rất có lý, vì nếu công an khám phá ra đó là nhật ký trong tù của Long thì việc ra đi của gia đình chàng sẽ ra sao? Không ai biết được. Và lại Long cũng quen biết người trong ngành ngoại giao này nên yên tâm phần nào. Chàng cảm ơn hai vợ chồng đã có sáng kiến gửi tài liệu cho chắc ăn. Nhưng trong thâm tâm, chàng hơi lo không biết tương lai ba quyền vở này sẽ ra sao.
Và đúng như Long lo ngại, chàng sẽ không bao giờ thấy mặt ba cuốn vở quý báu đó nữa. Khi đến đón Long và Mai ở phi trường Paris Charles de Gaulle, hai vợ chồng Bernard và Claudine cho bạn mình số điện thoại của cha mẹ người bạn làm việc trong tòa tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn giữ ba quyển vở của Long để chàng liên lạc biết khi nào người đó về Pháp thì hẹn nhau đến lấy. Ba cuốn vở chàng đã cẩn thận bỏ trong một bao giấy dầu dán kín thành một gói gọn ghẽ. Long quen biết người này trong 2 năm cuối ở Sài Gòn, một người trẻ tuổi tính tình dễ mến, rất thân thiện với bạn Việt Nam, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Nhưng có một điều là anh chàng này nổi tiếng là lơ đãng. Thế nên sau đó trong 3 năm liền, khi anh chàng này về Pháp, quên không mang theo gói vở của Long. Rồi đến khi đổi nhiệm sở đi làm việc tại một nước khác, Long cũng ráng gặp lại ở Paris, thì anh chàng nói tài liệu đó được cất trong tủ sách gồm rất nhiều sách cũ mua ở Sài Gòn, toàn loại sách sư rất quý. Nhân viên ở Sài Gòn đã đóng thùng tất cả các cuốn sách này, trong đó có cả 3 cuốn vở của Long, đóng vào thùng để gửi về Pháp để tạm ở nhà một người quen. Vì anh chàng chưa có nhà bên Pháp, toàn làm việc tại các nước khác trong ngành ngoại giao.
Rồi đến một ngày, anh chàng cho hay một tin buồn. Mấy thùng gỗ chứa sách trong đó có gói vở của Long gửi trong hầm nhà người bạn. Năm đó nhà bị lụt nặng, nước ngấm vào các thùng hỏng hết sách vở, đành phải vứt bỏ cả. Long tiếc vô cùng vì có lẽ đây là tài liệu duy nhất được ghi lại hàng ngày cuộc sống trong trại tù cải tạo trong thời gian 4 tháng đầu. 3 quyển vở nhật ký này mỗi lần Mai đọc lại đều khóc vì thương chồng và thương tất cả những người dân nam nữ của miền Nam đã bị hành hạ thể xác cũng như tinh thần như một cách hạ nhục của phe thắng trận đối với phe thua trận. Long rất buồn là mình đã làm hết sức để giữ 3 quyển vở đó từ trong trại cải tạo, đã đem ra được về nhà qua được kiểm soát của trường trại, nhưng cuối cùng lại vẫn mất. Đành tự an ủi một câu, âu cũng là cái số.
Khi xe ca chuyển bánh ra khỏi phi trường, hai vợ chồng Bernard và Claudine lái xe nhà theo sau. Xe bắt đầu vào xa lộ A1, thấy có bảng đề hướng Paris. Long bỗng thấy trong lòng rạo rực, vì lần đầu tiên trong đời đi trên một con đường có bảng chỉ Paris, một thành phố chàng ao ước được đặt chân đến từ thời xa xưa. Đã nhiều lần chàng có dịp đi Pháp nhưng đều hụt. Không ngờ bây giờ lại ra đi với cả gia đình trong một hoàn cảnh không ngờ được. Dù chàng biết trước hôm nay xe ca sẽ đến một trại tị nạn chuyển tiếp chứ không phải vào Paris, nhưng tấm bảng trên xa lộ có chữ Paris cũng làm chàng mơ tưởng đến lúc vợ chồng con cái thênh thang đi dạo trên đại lộ Champs-Élysées. Sau khi chuyển xa lộ mấy lần, xe ca đi vào một con đường nhỏ dẫn đến thị xã Achères, là một ngoại ô nằm phía tây bắc của Paris. Đến một ngã tư có bảng stop, xe ngừng lại ở đầu đường thì Long giật nảy mình vì chàng đọc thấy tên con đường chàng đang đi là Avenue Lenin. Trời, tưởng là tránh xa xứ Cộng sản rồi, sao mình lại đi vào một thị xã trên đất Pháp với con đường mang tên Lenin? Sau này Long mới hiểu là Pháp Quốc là một nước dân chủ, các đảng phái được tự do hoạt động, trong đó có Đảng Cộng sản Pháp. Tuy Đảng Cộng sản Pháp chưa khi nào lên cầm quyền ở Trung ương, nhưng có một số thị xã có đa số cử tri ủng hộ Đảng Cộng sản, nên chính quyền địa phương gồm ông thị trưởng và những cộng sự viên đều là đảng viên, và khi họ nắm quyền ở địa phương như thế thì có thể đổi tên đường trong thị xã theo ý của họ. Vì vậy mới có tên đường Lenin. Nhưng nếu một ngày nào đó thị xã này lại rơi vào tay một đảng khác, có thể tên đường lại bị thay đổi không chừng. Dù chuyện này ít xảy ra vì người dân cũng không thích những xáo trộn khi đổi tên đường như thế.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1, chương 68, sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 68 này. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.